Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 2. 3. Ngày hắn khỏi bệnh, hắn đến điện của ta. Dạo này ngươi bận rộn chuyện gì mà không thấy bóng dáng? Hắn hỏi, giọng điệu không mấy vui vẻ. Ta nhẹ nhàng đáp, chỉ là thêu thùa, ngắm hoa, nhàn hạ qua ngày mà thôi. Vậy tại sao không đến thăm ta? Thái tử đã có thái tử phi bầu bạn, ta có đến hay không, với thái tử chẳng phải đều như nhau sao? Ta ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không đáy của hắn. Ta mong biết bao rằng hắn sẽ nói một câu gì đó khác, dù chỉ là lời nói dối, ta cũng cam lòng. Nhưng hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt cuồn cuộn những cảm xúc không rõ. Cuối cùng, hắn quay đi, chẳng nói thêm điều gì. Ta lấy ra chiếc khăn tay thêu tặng hắn trong những ngày vừa qua. Lúc thái tử bị thương, chiếc khăn đã dính máu, chi bằng dùng chiếc này thay thế. Hắn nhận lấy chiếc khăn, ánh mắt dừng lại ở chữ Duệ ta đã thêu trên đó. Ta cười khẽ, nói, thủ nghệ của ta không được khéo léo, mong thái tử chớ cười chê. Lời còn chưa dứt, hắn đã nắm chặt lấy tay ta. Những vết xước nhỏ lấm tấm trên tay khiến hắn nhíu mày, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng. Trong khoảnh khắc đó, ta ngỡ rằng hắn thật sự quan tâm đến ta. Thái tử điện hạ, ta nhẹ giọng gọi hắn. Hắn buông tay, có chút bối rối, nói, thái tử phi đã chuẩn bị khăn mới cho ta rồi. Ta cụp mắt, đưa tay định lấy lại chiếc khăn, nhưng hắn bất ngờ giấu nó ra sau lưng, giữ lại. Người nghỉ ngơi đi. Bản vương còn việc phải làm. Ta khẽ gật đầu, tiễn hắn rời đi. Không lâu sau, tin tức từ Thái tử Phi truyền đến. Nàng đã mang thai. Đây là đứa con đầu tiên của Thái tử, nên hắn vô cùng coi trọng. Ta cũng chuẩn bị lễ vật đến chúc mừng. Thái tử Phi bất ngờ trở nên niềm nở với ta. Nàng vui vẻ nhận lễ, còn kéo tay ta, kể rất nhiều chuyện giữa nàng và Thái tử. Ta vốn không muốn nghe, nhưng thấy nàng vui, cũng không nỡ từ chối. Nàng và thái tử, quả thật rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Ngày hôm sau, nàng đột nhiên bị sảy thai. Ta cùng vài thị thiếp khác bị gọi đến, bởi thái tử phi khẳng định nguyên nhân là do sử dụng lễ vật ta tặng. Thái y nói rằng nàng sảy thai vì vô tình ăn phải một lượng nhỏ xạ hương. Nhưng thái tử phi vô cùng coi trọng đứa con này. Làm sao có thể sơ ý đến mức ấy? Nàng kiểm tra từng món quà, cuối cùng xác định tội phạm là bộ trà cụ bằng sứ công phu ta mang đến. Quả nhiên, thái y tìm thấy dấu vết xạ hương trong đó. Những món lễ vật này đều là hồi môn ta mang theo khi gả vào cung, ta chưa từng mở ra, càng không thêm gì vào. Ta biết rõ có người muốn hãm hại mình, nên không buồn giải thích, chỉ im lặng. Cho đến khi thái tử đến, ta mới lên tiếng. Ta kiên định nói. Ta lấy tính mạng mình ra thề, chuyện này không liên quan đến ta. Ta và thái tử phi không oán không thù, làm sao có thể hại một đứa trẻ vô tội. Thái tử phi lập tức phản bác. Chứng cứ rành rành, ngươi còn gì để biện minh? Một thị thiếp lớn gan hơn cũng xen vào. Chúng ta với ngươi và thái tử phi lại càng không oán không thù, chẳng lẽ là chúng ta hại thái tử phi rồi giá họa cho ngươi sao? Ta chăm miệng cũng không thể biện bạch, chỉ đành đặt chút hy vọng cuối cùng vào thái tử. Nhưng hắn, dù biết rõ ta chưa từng nói dối, vẫn lựa chọn tin lời thái tử phi, khăng khăng cho rằng ta là kẻ chủ mưu. Thôi vậy, trong mắt hắn, từ đầu đến cuối chỉ có thái tử phi. Cuối cùng, chuyện này khép lại bằng việc ta phải ăn chay, niệm kinh suốt 3 tháng. Ta không biết mình nên cảm thấy may mắn vì thái tử chỉ ban cho ta hình phạt nhẹ nhàng này. Hay nên hận hắn vì không tin tưởng ta? Nhưng có lẽ ta chẳng cảm thấy gì cả. Trái tim ta dường như đã chết vào khoảnh khắc hắn phán tội cho ta. Trong 3 tháng ấy, thái tử thường xuyên đến giám sát. Mỗi lần đến, hắn đều ở lại rất lâu mới rời đi. Hắn chỉ đứng lặng lẽ nơi ta tĩnh tâm, ánh mắt dõi theo ta, không nói một lời, cũng không làm gì cả. Ta trân quý từng khoảnh khắc được ở bên hắn, bởi ta hiểu rằng những giây phút này sẽ chẳng kéo dài lâu nữa. Khi 3 tháng tĩnh tu kết thúc, ta viết một bức thư gửi về gia đình, đồng thời dâng lên thái tử một lá thư hòa ly. Phải, ta muốn rời xa hắn, muốn cùng hắn cắt đứt mọi mối dây ràng buộc. Ngay hôm đó, thái tử đã đến điện của ta. Hắn đứng trước mặt ta, xé nát thư hòa ly thành từng mảnh vụn, tức giận gầm lên. Song Khánh Vân, người thật to gan. Ta im lặng, không đáp. Hắn tiếp tục quát. Người nghe rõ cho ta, người cho dù chết, cũng phải chết bên cạnh bản vương. Bản vương sẽ không để ngươi rời đi, đừng mơ tưởng nữa. Ta lạnh lùng hỏi, giọng không chút cảm xúc. Nếu thái tử đã không tin ta, vậy sao còn muốn giữ ta bên mình? Như thế chẳng phải càng thêm nguy hiểm sao? Ta nhìn hắn, ánh mắt như đang nhìn một người xa lạ. Hắn rõ ràng bị thái độ của ta làm kinh ngạc, bởi trước giờ ta chưa từng nói chuyện với hắn theo cách như vậy, cũng chưa từng dùng ánh mắt lạnh lùng ấy để nhìn hắn. Đêm đó, hắn vẫn thô bạo như thường lệ, khiến ta đau đến mức không thở nổi. Ta hiểu, hắn muốn dùng cách này để sỉ nhục ta, nhưng ta không bận tâm nữa. Cuối cùng, ta vẫn không thể hòa ly với hắn. Ta không rõ hắn đã dùng cách nào, nhưng sự thật được phơi bày. Thái tử Phi chưa từng mang thai, tất cả chỉ là giả vờ. Kể cả chuyện vu oan cho ta, cũng nằm trong kế hoạch của nàng. Việc hắn điều tra ra chân tướng chẳng khác nào một lời xin lỗi không nói thành lời. Dù hắn không mở miệng, ta cũng hiểu ý hắn. Ta từng nghĩ rằng sau chuyện này, thái tử sẽ sinh lòng oán hận đối với thái tử Phi. Nhưng không, chuyện ấy chẳng hề ảnh hưởng đến tình cảm giữa họ. Họ vẫn mặn nồng như trước, còn ta chỉ là người đứng ngoài cuộc, mãi mãi không thể bước vào lòng hắn. Mối quan hệ giữa ta và thái tử cũng chẳng hề được cải thiện. 4. Lần ta gặp lại thái tử là sau khi ta được chẩn đoán đã mang thai. Nhập cung đã 5 năm, ta sớm không còn hy vọng gì về việc có con, vậy mà đúng vào lúc này, ta lại mang thai. Hôm đó, thái tử cùng thái tử Phi đến thăm ta. Thái tử không tỏ vẻ gì là vui mừng, trái lại, thái tử Phi luôn nở nụ cười rạng rỡ, như thể thật lòng vui mừng vì chuyện ta mang thai. Sau khi họ rời đi, đêm ấy thái tử lại đến. Gương mặt hắn hiếm khi nghiêm trọng đến vậy, lời nói ra cũng không dễ nghe. Hắn nói, thời gian này, ngươi về phủ thừa tướng đi. Ta không tin nổi, mắt đỏ hoe hỏi lại. Vì sao? Ngươi không muốn đứa con của chúng ta sao? Hắn nhìn ta thật lâu, trong ánh mắt có điều gì đó rất khó tả, như bi thương, như thương xót, nhưng ta không thể hiểu rõ. Hắn không giải thích gì thêm, chỉ lặng lẽ quay đi. Sáng hôm sau, người từ phủ thừa tướng đến đón ta về. Ta hiểu tính cách của hắn, nếu ta không đi, hắn chỉ càng thêm chán ghét ta. Vậy nên, mang theo đứa bé trong bụng, ta rời khỏi Đông Cung. Mấy tháng an thai tại nhà, quả thật yên bình hơn nhiều so với những ngày ở Đông Cung, chỉ trừ những lúc bất giác nhớ đến hắn. Cũng trong thời gian ấy, ta mới biết bức thư gia đình mà ta từng gửi đã bị thái tử chặn lại, chưa bao giờ đến tay phụ thân. Hắn rõ ràng không muốn ly hôn với ta, nhưng tại sao lại đưa ta về phủ? Ta không hiểu, liền hỏi phụ thân. Ông chỉ nói, thái tử làm vậy, ắt hẳn có lý do của hắn. Nửa năm sau, thái tử đến thăm ta. Hắn trông gầy đi nhiều, ta đưa tay muốn khoác lấy hắn, lần này hắn không từ chối. Ta và hắn cứ thế, tay trong tay dạo bước rất lâu. Ta không hỏi hắn điều gì. Hắn cũng chẳng nói gì với ta. Những ngày cận kề sinh nở, thái tử gần như ngày nào cũng đến. Ta cười trêu hắn, chi bằng thái tử ở lại phủ thừa tướng luôn đi. Hắn chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn ta và đứa bé trong bụng. Không biết từ lúc nào, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thế nhưng, vào khoảnh khắc ta cạn kiệt sức lực để sinh ra đứa trẻ, hắn lại không xuất hiện. Hắn đã sớm đặt tên cho con, nhưng ta cố ý không nghe theo. Ta đặt tên cho con là sao sao Lý Tư Viễn sao sao. Sao, nhìn mà không giấu, ta nghĩ chẳng xa. Sao? Ta hy vọng sau này con có thể nhìn xa trông rộng, không giống như ta, cả một đời chìm đắm trong chữ tình. Sau khi sinh con, ta rơi vào hôn mê nhiều ngày. Thái y nói rằng có lẽ ta sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng ta nghĩ đến đứa trẻ của mình, liền cố gắng bỏ ra từ quỷ môn quan. Ngày ta tỉnh lại, ta thấy hắn ngồi bên cạnh giường. Đôi mắt hắn đỏ hoe, như thể đã mấy đêm liền không ngủ. Khi thấy ta mở mắt, hắn lập tức cười, nhưng nụ cười đó nhanh chóng hóa thành nước mắt chảy dài trên má. Hắn nói với ta, cuối cùng nàng cũng chịu tỉnh rồi. Ta gượng cười, đưa tay định lau đi giọt nước mắt trên mặt hắn. Nhưng hắn quay người tránh đi, khi quay lại, nét mặt đã trở về vẻ nghiêm nghị thường ngày. Trước mặt ta, hắn luôn keo kiệt những nụ cười. Thân thể ta dần dần bình phục, đến lúc có thể xuống giường đi lại. Ngày đầy tháng của con, Thái Tử Phi cũng đến. Đã gần một năm kể từ lần cuối ta gặp nàng, nàng thay đổi nhiều đến mức ta suýt không nhận ra. Gương mặt vẫn là gương mặt ấy, nhưng nét ngây thơ ngày trước đã hoàn toàn biến mất. Nàng trông trưởng thành hơn, sắc sảo và rực rỡ hơn trước rất nhiều. Nàng mỉm cười nói với ta, chúc mừng Song Trắc Phi đã thuận lợi hạ sinh trường tử đầu tiên của Thái Tử Điện Hạ. Ta mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, rồi hỏi lại, như nàng từng hỏi ta. Thái Tử Phi nhập cung cũng đã hơn một năm, vì sao bụng vẫn chưa có tin vui? Ngoại trừ lần vu oan ta trước đây, quả thực nàng vẫn chưa từng mang thai. Nghe ta hỏi, nụ cười trên gương mặt nàng thoáng khựng lại, nhưng ngay sau đó, nàng vẫn giữ được vẻ tươi tắn, nói. Có lẽ là phúc vận của ta không được như Song Trắc Phi. Nếu có thể như nàng, đời này của ta cũng chẳng còn gì hối tiếc. Lời nói ấy khiến ta cảm thấy kỳ lạ. Nàng không chỉ một lần nói những lời như vậy, nhưng rõ ràng trong cung, ta là người ít được thái tử sủng ái nhất, vậy thì lấy đâu ra phúc vận để nàng ngưỡng mộ? Ta hỏi lại. Thái Tử Phi và thái tử ân ái mặn nồng, sao phúc vận của nàng lại không bằng ta? Nàng cười, tiếng cười nhẹ nhàng mà không kém phần bí ẩn. Ta cũng chỉ có A Duệ thôi. Nói xong, nàng quay đầu, ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn thái tử. Nhưng lần này, thái tử không đáp lại ánh mắt của nàng, chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn Tư Viễn. Khi sức khỏe ta hoàn toàn bình phục, thái tử sai người đến đón ta trở về cung. Ngày ta rời phủ, phụ thân nói một câu đầy ẩn ý. Còn nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy trở về. Ta gật đầu như thường lệ, rồi bước lên xe ngựa quay lại Đông Cung. Thái Tử Phi tỏ ra rất vui mừng trước sự trở lại của ta, còn sắp xếp một buổi tiệc đón gió thịnh soạn. Thế nhưng, trong buổi tiệc ấy, ta lại không hề cảm thấy dễ chịu. Thái Tử Phi nói. Tư Viễn bây giờ chắc vẫn chưa đầy trăm ngày. Thái tử ngày nào cũng nhắc đến, bảo rằng đợi Tư Viễn đủ trăm ngày, sẽ đưa sang cho ta nuôi. Nghe vậy, ta nhất thời sững sờ, quay đầu nhìn thái tử. Hắn vẫn thản nhiên dùng bữa, như thể những lời này chẳng liên quan gì đến hắn. Thái tử Phi mỉm cười, tiếp tục nói. Nếu thế, Tư Viễn sẽ trở thành đích trưởng tử của thái tử. Đợi ngày thái tử đăng cơ, Tư Viễn tất nhiên sẽ là thái tử đời sau. Có lẽ nàng nghĩ rằng lời này sẽ khiến ta động lòng, nhưng ta ngay cả vị trí Thái Tử Phi cũng chẳng màng, làm sao có thể vì ngôi thái tử mà từ bỏ đứa con của mình. Ta hít một hơi sâu, kiên định đáp. Đứa trẻ này, ai cũng không được mang đi, kể cả thái tử. Nói xong, ta đứng dậy định rời khỏi, nhưng bàn tay của ta bị thái tử nắm chặt, không cho rời đi. Ta quay đầu nhìn hắn vẫn giữ vẻ ung dung, lạnh nhạt như gió mây, thật nực cười, lại đáng ghét đến cực điểm. Hắn nhàn nhạt nói. Ngồi xuống, ăn cho xong bữa cơm. Ta không bận tâm đến lời hắn, chỉ gạt tay hắn ra, ôm Tư Viễn rời khỏi trốn thị phi này. Đây là lần đầu tiên ta chống lại hắn, hẳn là hắn cũng rất bất ngờ. Tối hôm đó, như ta đoán, hắn đến chỗ ta, mang theo một chồng tấu chương dày cộp. Hắn đưa chúng đến trước mặt ta, giọng điềm nhiên. Chỉ cần nàng đồng ý việc hôm nay, những tấu chương này sẽ không đến tay hoàng thượng. Những tấu chương ấy, toàn bộ là lời các đại thần dâng sớ dâng hặc, tố cáo phụ thân ta. Ta hiểu rõ những tấu chương này quan trọng với phụ thân ta ra sao, và hắn cũng hiểu rõ Tư Viễn quan trọng với ta đến nhường nào. Ta lần lượt đọc hết từng tấu chương, rồi khẽ cười lạnh, nhìn hắn nói. Thủ đoạn của thái tử quả nhiên cao minh. Hay đúng hơn, ta đã đánh giá quá cao tình nghĩa giữa ta và hắn suốt bao năm qua. Sau đó, ta ném tất cả tấu chương vào lửa, để chúng hóa thành tro tàn, cùng với chút ảo tưởng cuối cùng ta từng giữ về hắn.